Luật hôn nhân và gia đình. Chương 6. Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình. Điều 103. Quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình. 1. Các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau. Quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản của các thành viên gia đình quy định tại luật này, bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được pháp luật bảo vệ. 2. Trong trường hợp sống chung thì các thành viên gia đình có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động tạo thu nhập, đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản khác để duy trì đời sống chung của gia đình phù hợp với khả năng thực tế của mình. 3. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình quan tâm chăm sóc giúp đỡ nhau nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, khuyến khích các cá nhân tổ chức trong xã hội cùng tham gia vào việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Điều 104. Quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu. 1. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. Trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của luật này, thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu. 2. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại. Trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Điều 105. Quyền, nghĩa vụ của anh, chị, em. Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau, có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục con. Điều 106. Quyền, nghĩa vụ của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. Cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau, có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp người cần được nuôi dưỡng không còn cha, mẹ, con và những người được quy định tại Điều 104 và Điều 105 của luật này, hoặc còn, nhưng những người này không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. Chương 7. Cấp dưỡng. Điều 107. Nghĩa vụ cấp dưỡng. 1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con, giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột, giữa vợ và chồng theo quy định của luật này. Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. 2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của luật này, tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của luật này. Điều 108. Một người cấp dưỡng cho nhiều người. Trong trường hợp một người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhiều người, thì người cấp dưỡng và những người được cấp dưỡng thỏa thuận với nhau về phương thức và mức cấp dưỡng phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của những người được cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 109. Nhiều người cùng cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người. Trong trường hợp nhiều người cùng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người, thì những người này thỏa thuận với nhau về phương thức và mức đóng góp phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của mỗi người và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con. cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên. Con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con. Điều 111, nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha mẹ. Con đã thành niên không sống chung với cha mẹ, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ trong trường hợp cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Điều 112, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em. Trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con thì anh, chị đã thành niên không sống chung với em, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em chưa thành niên, không có tài sản để tự nuôi mình, hoặc em đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Em đã thành niên không sống chung với anh, chị, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh, chị, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Điều 113, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu. 1. Ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người cấp dưỡng theo quy định tại Điều 112 của luật này. 2. Cháu đã thành niên không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông bà nội, ông bà ngoại trong trường hợp ông bà không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật này. Điều 114, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. 1. Cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật này. 2. Cháu đã thành niên không sống chung với cô, dì, chú, cậu, bác ruột, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cô, dì, chú, cậu, bác ruột trong trường hợp người cần được cấp dưỡng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật này. Điều 115, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn. Khi ly hôn, nếu bên khó khăn túng thiếu, có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình. Điều 116, mức cấp dưỡng. 1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận, căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. 2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 117, phương thức cấp dưỡng. Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ, hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 118, chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng. Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây. 1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình. 2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi. 3. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng. 4. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết. 5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn. 6. Trường hợp khác theo quy định của luật. Điều 119, người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. 1. Người được cấp dưỡng cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. 2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. A. Người thân thích. B. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình. C. Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em. D. Hội Liên hiệp Phụ nữ. 3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan tổ chức quy định tại các điểm B, C và D khoản 2 điều này yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Điều 120, khuyến khích việc trợ giúp của tổ chức cá nhân. Nhà nước và xã hội khuyến khích tổ chức cá nhân trợ giúp bằng tiền hoặc tài sản khác cho gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, túng thiếu. Chương 8. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Điều 121. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình với công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam có các quyền, nghĩa vụ như công dân Việt Nam trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. 3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 2, điều 5 của luật này. Điều 122, áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1. Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 2. Trong trường hợp luật này, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng nếu việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản được quy định tại điều 2 của luật này. Trong trường hợp pháp luật nước ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam. 3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng. Điều 123. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch liên quan đến các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 2. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại tòa án được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 3. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Điều 124. Hợp pháp hóa lãnh sự, giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Điều 125. Công nhận, ghi chú, bản án quyết định của tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình. Một, việc công nhận bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Hai, chính phủ quy định việc ghi vào sổ hộ tịch các việc về hôn nhân và gia đình theo bản án quyết định của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam quyết định về hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài. Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài. 1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của luật này về điều kiện kết hôn. 2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của luật này về điều kiện kết hôn. Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài. 1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của luật này. 2. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn, thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng. Nếu họ không có nơi thường trú chung, thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam. 3. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn, tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. Điều 128. Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. 1. Cơ quan đăng ký hộ tịch Việt Nam có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con mà không có tranh chấp giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 2. Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết việc xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 2, điều 88, điều 89, điều 90, khoản 1, khoản 5, điều 97, khoản 3, khoản 5, điều 98 và điều 99 của luật này, các trường hợp khác có tranh chấp. Điều 129, nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài. 1. Nghĩa vụ cấp dưỡng tuân theo pháp luật của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng cư trú. Trường hợp người yêu cầu cấp dưỡng không có nơi cư trú tại Việt Nam thì áp dụng pháp luật của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng là công dân. 2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu cấp dưỡng của người quy định tại khoản 1 điều này là cơ quan của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng cư trú. Điều 130. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, giải quyết hậu quả của việc nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp có yêu cầu giải quyết việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, quan hệ nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam áp dụng các quy định của luật này và các luật khác có liên quan của Việt Nam để giải quyết. Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 131. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trước ngày luật này có hiệu lực thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm xác lập để giải quyết. 2. Đối với vụ việc về hôn nhân và gia đình do tòa án thụ lý trước ngày luật này có hiệu lực mà chưa giải quyết thì áp dụng thủ tục theo quy định của luật này. 3. Không áp dụng luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc mà tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình trước ngày luật này có hiệu lực. Điều 132. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực. Điều 133. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Chính phủ quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 8 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2016. Chính phủ số 98/2016/NDCP. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2015/NDCP ngày 28 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009, căn cứ luật hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014, căn cứ luật đầu tư ngày 23 tháng 12 năm 2014, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NDCP ngày 28 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NDCP ngày 28 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, sau đây gọi tắt là Nghị định số 10/2015/NDCP. 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 7, Nghị định số 10/2015/NDCP như sau. 2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân sự để thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm bao gồm: A. Cơ sở vật chất, có phòng hồi sức cấp cứu, có phòng xét nghiệm nội tiết sinh sản có thể cung cấp kết quả trong ngày, có đơn nguyên riêng cho việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, diện tích tối thiểu là 500m², kể cả lối đi và các phòng, tiếp đón bệnh nhân, khám nam, nữ, chọc, hút, noãn, lấy tinh trùng, lắp, nuôi, cấy, siêu âm, xét nghiệm và lọc rửa tinh trùng đáp ứng các tiêu chuẩn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. B. Trang thiết bị y tế, có tối thiểu các trang thiết bị y tế, 2 tủ cấy CO2, 3 tủ ấm, 1 bình trữ tinh trùng, 1 máy ly tâm, 1 tủ sấy, 1 bình trữ phôi đông lạnh, 2 máy siêu âm có đầu dò âm đạo, 1 kính hiển vi đảo ngược, 2 kính hiển vi soi nổi, 2 bộ tủ thao tác. C. Nhân sự, người trực tiếp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây. Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh. Có văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được đào tạo về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm do cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài cấp. Có xác nhận đã thực hành ít nhất 20 chu kỳ điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm của cơ sở đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. 2. Sửa đổi điểm C khoản 1 điều 9 Nghị định số 10/2015/NDCP như sau. C. Bản sao hợp pháp văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được đào tạo về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm do cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài cấp. 3. Sửa đổi bổ sung điều 13 Nghị định số 10/2015/NDCP như sau. Điều 13. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 1. Điều kiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. A. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm kể từ ngày được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật này. B. Tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiểu là 1.000 chu kỳ mỗi năm trong 2 năm. 2. Hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. A. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo gồm: công văn đề nghị Bộ Y tế công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo mẫu số 3A tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Tài liệu chứng minh đã thực hiện tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiểu là 1.000 chu kỳ mỗi năm trong 2 năm. B. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo lập thành một bộ và gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ Y tế. C. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế phải xem xét hồ sơ và ra quyết định công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do gửi cơ sở đề nghị được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo để hoàn chỉnh hồ sơ. 3. Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại khoản 2, điều 13, Nghị định số 10/2015/NDCP ngày 28 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này. Điều 2. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. 2. Khoản 2 điều 7. Điểm C khoản 1 điều 9 và điều 13 Nghị định số 10/2015/NDCP ngày 28 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. 3. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, thủ trưởng cơ quan khác ở trung ương, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phụ lục kèm theo nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của chính phủ, mẫu số 3A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc ngày tháng 5, cơ sở khám bệnh chữa bệnh số. Về việc đề nghị công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Kính gửi Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 3. Được thành lập từ năm 3. Và đã được cấp giấy phép hoạt động số 3.5.3. Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là nhu cầu điều trị vô sinh ngày 3.3.5.3. Bộ Y tế đã có quyết định số 3.QĐ-BIT về việc công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi rà soát, đối chiếu với các quy định tại khoản 3 điều 1, nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ngày 3/3/2016 của chính phủ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 3. Xin gửi kèm theo công văn này các tài liệu chứng minh đã thực hiện tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiểu là 1.000 chu kỳ mỗi năm trong 2 năm, bao gồm 1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. 2. Danh sách các trường hợp đã được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm có đầy đủ các thông tin, họ tên hoặc mã số, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư, điện thoại liên lạc, ngày chọc hút trứng, ngày chuyển phôi, có xác nhận của bệnh viện. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Bộ Y tế ra quyết định công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.